Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam kiểm toán hàng loạt dự án BOT giao thông sau những vụ biểu tình tiền lẻ của tài xế. Quân đội Myanmar có thể đã phạm tội diệt chủng. Tổng thống Trump thông báo với các nhà lãnh đạo Trung Đông về việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Nga đưa 9 hãng truyền thông Mỹ, kể cả VOA, vào danh sách đặc vụ nước ngoài.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tin mới nhận, thưa quý vị, Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông năm 2018 tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc, sau khi bằng chứng xuất hiện cho thấy tình trạng vi phạm quy định thuốc cấm rộng khắp, nhưng một số vận động viên Nga sẽ được phép tranh tài dưới danh xưng là vận động viên Olympic của Nga. Ủy ban Olympic quốc tế IOC cũng quyết định đình chỉ tư cách ủy viên IOC của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov vì chức ủy viên của ông ta dính líu đến vị trí Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội. Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko cũng bị cấm tham dự bất kỳ Thế vận hội nào trong tương lai. IOC cho biết trong một cuộc họp báo rằng báo cáo Smith xác nhận việc thao túng một cách có hệ thống những quy định và hệ thống chống sử dụng chất cấm ở Nga. Samuel Smith, tác giả của báo cáo, nói với các nhà báo, các kết quả không chỉ dựa trên lời khai của người tố cáo Grigory Rodchenkov, có bằng chứng khoa học, lời khai của nhân chứng, giấy tờ và thư từ. Sự thật là ở Nga có sự thao túng một cách có hệ thống những quy định và hệ thống chống sử dụng chất cấm, cũng xảy ra tại Thế vận hội mùa đông ở Sochi năm 2014. Quyết định của IOC được đưa ra 18 tháng sau khi IOC từ chối ban hành một lệnh cấm hoàn toàn các vận động viên Nga tại Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro năm 2016 và nói với các liên đoàn thể thao quốc tế từ quyết định riêng rẽ về sự tham gia của các vận động viên Nga ở Brazil. Mặc dù tất cả các vận động viên điền kinh ngoại trừ một người và toàn bộ đội cử tạ của Nga bị cấm tham dự Rio, khoảng 70% đội tuyển Nga gồm 387 người được tham dự Thế vận hội kỳ đó. Tuy nhiên, quyết định ngày thứ ba dường như đã xét tới những phản đối mạnh mẽ từ các nước khác, các cơ quan chống sử dụng chất cấm quốc gia và các vận động viên cá nhân, những người cảm thấy họ bị các đối thủ Nga cướp mất huy chương trong nhiều năm và đã đòi cấm Nga hoàn toàn.
Hàng loạt dự án BOT giao thông sẽ bị kiểm toán vào năm 2018, theo kế hoạch vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố vào hôm 5 tháng 12, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm ngừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế. Các động thái của chính phủ Việt Nam được một nhà phân tích nhận định là khá dè dặt trước phản ứng dữ dội nhưng ôn hòa và thông minh của người dân, vốn là bên thứ ba đã bị gạt ra ngoài trong hợp đồng giữa nhà nước và chủ đầu tư. Một nhà phân tích và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính phủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng lúng túng và dè dặt trước tình trạng nóng lên từng hồi của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông nói,
tôi nghĩ rằng phản ứng của chính phủ là khá là dè dặt và nó chứng tỏ rằng cái sự tranh giành giữa các cái quan điểm khác nhau nó còn rất là mạnh trong chính phủ.
Theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước ký ban hành vào ngày 4 tháng 12, một loạt các dự án xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông như dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 ở Đồng Nai, Lâm Đồng, quốc lộ 18 ở đoạn Bắc Ninh, Uông Bí, dự án đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, công trình cầu Việt Trì, Ba Vì, hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1 hay cầu Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh, v.v. sẽ nằm trong chương trình làm việc của cơ quan kiểm toán vào năm tới. Theo cơ quan này, đã có 27 dự án BOT bị kiểm toán vào năm 2016 và bị rút chi phí đầu tư xuống 1.150,46 tỷ đồng, giúp giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với dự án ban đầu, tổng cộng là hơn 107 năm. kế hoạch kiểm toán các dự án BOT được đưa ra. Vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa hạ lệnh dừng thu phí ở trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang từ 1 đến 2 tháng sau những ngày hỗn loạn vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của giới tài xế. Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm nhiều lần trong ngày đầu tiên mở cửa thu phí trở lại vào hôm 30 tháng 11 vì các tài xế đồng loạt nộp tiền phí dư 100 đồng và đòi thối lại tờ tiền rất ít được sử dụng này. Trước đó vào tháng 8, trạm này cũng đã phải dừng thu phí chỉ sau 2 tuần khai trương vì chiến thuật trả phí bằng tiền lẻ của người dân gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó đã phải quyết định giảm mức phí qua trạm từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng xuống còn 25.000 đồng đến 160.000 đồng. Nhưng người dân vẫn cho rằng việc họ phải đóng phí trên con đường mà họ đã đóng thuế để xây dựng là phi lý. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến giữa người dân và nhà đầu tư với nhà nước, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là do người dân, tức bên thứ ba trong hợp đồng BOT, đã bị loại ra ngoài vì lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước. Ông phân tích.
Bản thân BOT là một cái việc, nếu mà làm đúng đắn, nó là một cái việc rất là tốt. Nhưng rất đáng tiếc là Việt Nam thì nó có cái sự cấu kết giữa chính quyền và cái doanh nghiệp thực hiện cái dự án BOT đấy để bóp méo cái sơ đồ đi vì cái lợi ích riêng tư của họ. Cái sự phản kháng dân sự một cách rất là ôn hòa và đúng pháp luật của người dân là một cái điều thực sự là phải đáng hoan nghênh, bởi vì bây giờ người dân đã biết người dân là một cái bên thứ ba của cái hợp đồng hay là của bất kể một cái dự án BOT nào, bởi vì người dân là cái người mà chi trả trực tiếp cái phí đấy, nhưng mà như vậy là họ bị loại ra ngoài.
Những ngày qua, cuộc chiến ở BOT Cai Lậy có vẻ như đã trở thành cuộc chiến chung khi những tin tức về vụ này được cập nhật và chia sẻ chóng mặt trên cả truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội. Đọc bình luận của người dân, ai cũng có thể hiểu họ đang ủng hộ và đứng về phía nào. Luật sư Phạm Công Úc thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc chiến ở Cai Lậy nhận được sự ủng hộ của công chúng, một phần còn là vì cách đấu tranh rất dí dỏm và sáng tạo của giới tài xế mà ông gọi là lầy.
Cái người dân ở miền Tây, Nam Bộ, ở Việt Nam, họ sống là thứ nhất là họ khí khái, bộc trực. Cái thứ hai là họ có những đấu cá của họ. Thì khi mà gặp những sự cố này thì họ sẽ có cách để họ tồn tại được. Ở đây đang có từ mới người ta gọi là mấy tài xế lầy, nhưng mà chỉ lầy này rất là dễ thương, bởi cách cư xử của họ không phải là gay gắt mà có thể làm phía đối phương họ lúng túng, họ không xử lý được. Với những cách xử lý mà rất là linh hoạt, rất là dí dỏm, rất là hiệu quả của mấy anh nông dân hay lúa này, thì không có một cái cường quyền, một cái thế lực tài phiệt nào, một thế lực cường quyền nào có thể bóp chết được họ.
Trong cùng ngày 5 tháng 12, tỉnh Khánh Hòa cũng phải tổ chức họp khẩn liên quan đến trạm thu phí BOT Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa. Trước đó một ngày, các tài xế ở đây cũng sử dụng chiêu thức trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá cao để đi qua trạm, khiến cho giao thông khu vực bị kẹt xe nhiều giờ. Trả lời báo Người đưa tin trong cùng ngày 5 tháng 12, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã phải tăng cường lực lượng tại BOT Cai Lậy và nhiều trạm thu phí khác để bảo đảm an ninh trật tự. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 12, Bộ Công an nói họ ghi nhận được 14 xe thường xuyên qua lại trạm Cai Lậy để gây rối, kích động, cản trở giao thông. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc đi lại qua trạm là quyền hợp pháp của công dân.
Ở Cai Lậy người ta gọi là có 14 người ở đâu đấy thường xuất hiện. Tôi nghĩ rằng nếu một người đấy ở Lạng Sơn mà người ta vào đấy mà người ta đi lại lại cả 20 lần, 50 lần, đấy cũng vẫn là quyền của người ta và hoàn toàn hợp pháp, và không có một cái cớ gì để mà bảo rằng cái việc đấy là cái việc mà gây rối cả.
Tin cho hay, chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Phú Hiệp, cũng vừa có báo cáo nhanh gửi cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu trách trong ngày 5 tháng 12. Trong đó, ông Hiệp yêu cầu Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền Tiền Giang phải sớm điều tra các hành vi gây rối, làm mất trật tự trong khu vực. Nhưng bất chấp phát ngôn của giới hữu trách, các tài xế được cho là gây rối đã được người dân tung hô như những anh hùng trên mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính phủ nên trân trọng những người này vì từ họ có thể phát hiện ra tiêu cực, tham nhũng, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cổ vũ trong suốt thời gian qua.
Ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội công bố sẽ xét xử cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018, các báo của Đức đồng loạt đăng tin về quyết định này và nhận định ông Thanh có thể đối mặt với án tử hình. Hãng tin thông tấn Đức DPA, tuần báo Tấm gương Der Spiegel và Berliner Zeitung cùng các tờ báo lớn khác của Đức hôm 4 tháng 12 đăng tải thông tin cựu doanh nhân 51 tuổi Trịnh Xuân Thanh, người mà Bộ Ngoại giao Đức cho là bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin cuối tháng 7, sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng 1 năm 2018. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính hôm 4 tháng 12 được truyền thông trong nước dẫn lời nói tại phiên khai mạc tại một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố rằng ông Thanh sẽ bị xét xử trong hai vụ án tham nhũng vào đầu năm sau.
Thì trong tháng 1 năm 2018, Tòa án Nội phải sớm đưa xét xử hai vụ án. Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm cũng tham mô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Nhân lực.
Việt Nam cáo buộc ông Thanh làm thất thoát hơn 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới 2013, trong khi chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh, người đang xin quy chế tị nạn trên đất Đức, thì Hà Nội lại tuyên bố ông Thanh tự trở về đầu thú. Các luật sư của ông Thanh ở Đức cho rằng ông Thanh không tự về đầu thú và nhận định ông là một nạn nhân của cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, theo DPA. Tuần trước, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố muốn khẩn trương đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh mà ông cho là đặc biệt. Đầu năm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản đã nói rằng sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh để đưa về xét xử. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc bắt cóc ông Thanh về là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Truyền thông Đức cho rằng nếu bị buộc tội, ông Thanh có thể sẽ bị mức án tử hình. Luật sư Trần Thu Nam của Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết đó là mức án cao nhất cho các cáo buộc tham nhũng.
Mức hình phạt cao nhất là lên tới tử hình. Và cái luật Bộ luật Hình sự năm 2015 chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì vẫn giữ nguyên cái mức hình phạt tử hình đối với cái tội tham mô tham nhũng. Hình phạt cao nhất mà người đó phải chịu đối với cái khung hình phạt cái mức độ tham mô tham nhũng trên 1 tỷ đồng hoặc là phạt thiệt hại trên 5 tỷ đồng thì có thể bị mức phạt cao nhất là tử hình.
Theo đánh giá của luật sư Nam, việc ông Thanh bỏ trốn theo cáo buộc Việt Nam là một trong những tình tiết tăng nặng cũng như số tiền thất thoát quá lớn. Như trong vụ này thì cựu lãnh đạo ngành dầu khí khó có khả năng thoát án tử hình. Chính phủ Đức và Sứ quán Đức đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của vụ xử ông Thanh và sẽ đưa ra những quyết định thích hợp cho mối quan hệ song phương với Việt Nam, theo DPA. Cũng theo hãng thông tấn Đức, Việt Nam đã biết thái độ của chính phủ Liên bang Đức đối với án tử hình. Việt Nam là một trong số 58 quốc gia trên thế giới vẫn áp dụng mức án tử hình. Tờ báo kinh doanh hàng đầu của Đức, Handelsblatt, hôm 4 tháng 12 cho rằng những lo ngại về mức án tử hình ở Việt Nam là có cơ sở. Tuần báo này trong chuyên mục riêng có tên Trịnh Xuân Thanh nằm trong trang chính trị quốc tế lấy trường hợp gần đây nhất về việc kết án tử hình cựu giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Sơn của Petro Việt Nam là một ví dụ cho mối quan ngại này. Nhiều điều luật có án tử hình đã được loại bỏ trong luật pháp Việt Nam, theo luật sư Nam, nhưng những vụ án liên quan đến tham nhũng nếu không có hình phạt tử hình có thể sẽ trầm trọng hơn.
Khi mà chưa kiểm soát được tham nhũng mà bỏ ngay cái hình phạt tử hình, sợ rằng nó sẽ gây tác dụng ngược. Nó bảo đảm quyền sống của một người nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều cho cái xã hội, cho ngân sách nhà nước.
Xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, tăng cường sự kiểm soát trong đảng, đấu tranh phe phái, cải thiện hình ảnh của khu vực nhà nước và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài có thể là một số nguyên nhân khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, theo nhận định của nhà báo David Hutt trên tờ Asia Times. Trong bài báo có nhan đề Sự hủ bại ở Việt Nam tệ đến mức nào, nhà báo David Hutt đã điểm lại những vụ án tham nhũng nổi cộm ở Việt Nam trong thời gian qua như vụ Trịnh Xuân Thanh ở Petro Việt Nam, vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn ở Ocean Bank và Petro Việt Nam. Bài báo dẫn lại việc ông Trọng yêu cầu sớm đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử và cho rằng việc xử tội ông Thanh có ý nghĩa quan trọng với ông Trọng, cho nên Việt Nam mới bất chấp việc rạn nứt quan hệ ngoại giao với Đức để đưa ông Thanh vốn lẩn trốn ở Đức về Việt Nam quy án. Bài báo dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales ở Úc nói, một số người cho rằng chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông Trọng là một nỗ lực để xoa dịu quần chúng trong nước vốn đang phẫn nộ với tình trạng tham nhũng rõ ràng ngày càng lan rộng trong đảng. Ông Thayer nói thêm rằng các phiên tòa và các hình phạt nặng nề được báo chí đưa tin rộng rãi là nhằm mục đích này. Trong vụ án Petro Việt Nam Ocean Bank có tổng cộng 51 bị cáo buộc các tội danh từ biển thủ công quỹ cho đến lừa đảo. Hà Văn Thắm bị kêu án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nghi ngờ có âm mưu chính trị đằng sau chiến dịch này. Một phần là do hồi tháng 5, ông Đinh La Thăng đã bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị và sau đó bị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm qua ở Việt Nam mới có một ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ như vậy. Ông Thăng là đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng được cho rằng đang tìm cách thanh trừng phe cánh ông Dũng và nhổ tận gốc mạng lưới lợi ích mà ông Dũng đã xây dựng khi tại nhiệm vốn bao gồm bộ máy, lãnh đạo tại Petro Việt Nam và Ocean Bank. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc bè phái trong đảng với việc chống tham nhũng là hai chuyện khác nhau và không có liên quan gì với nhau. Một lý do nữa là ông Trọng muốn tăng cường sự kiểm soát của ông đối với đảng khi mà tại kỳ đại hội đảng lần tới vào năm 2021, ông bắt buộc phải về hưu sau hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư. Do đó, nhiều khả năng ông Trọng muốn đảm bảo rằng dàn lãnh đạo mới phải tuân thủ đường lối của đảng. Chỉnh đốn lại khu vực kinh tế quốc doanh vốn làm thất thoát lớn tài sản quốc gia cũng là một lý do, đặc biệt điều này lại càng quan trọng trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang kêu gọi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước từ các nhà đầu tư nước ngoài. Bài báo này viết, mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với Sabeco và Habeco, hai tập đoàn đang kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, các doanh nghiệp nhà nước khác không có được sự quan tâm như vậy do tiếng tăm đã bị hủy hoại sau nhiều năm xảy ra tình trạng tham ô và quản lý yếu kém. Bất chấp những nỗ lực này, giáo sư Carl Thayer được dẫn lời cho rằng nó không có tác dụng răn đe cho lắm trước tình trạng tham nhũng thâm căn cố đế ở Việt Nam. Theo lời ông giải thích, đó là vì nguyên nhân gốc rễ là quản trị đất nước yếu kém khi không có một hệ thống kiểm toán, điều tra và công tố độc lập không bị chi phối bởi ảnh hưởng chính trị.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tiếp tục truy quét tội phạm ma túy. Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống, cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Duterte đã ký một sắc lệnh yêu cầu cảnh sát hỗ trợ cơ quan thi hành luật ma túy Philippines với lý do tội phạm ma túy đang gia tăng trở lại tại quốc gia quần đảo ở Thái Bình Dương này. Ông Duterte, 72 tuổi, đã phát động chiến dịch bài trừ ma túy sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2016 với cam kết tẩy sạch ma túy bất hợp pháp trong vòng 6 tháng. Chỉ trong vòng 18 tháng đã có khoảng 4.000 tới 7.000 người đã bị giết trong cuộc truy quét ma túy này. Chiến dịch này đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích, họ buộc tội cảnh sát đã giết người vượt thẩm quyền. Mặc dù chiến dịch bài trừ ma túy ngày càng bị lên án cả trong lẫn ngoài nước, nhưng nhiều cuộc khảo sát lại cho thấy chiến dịch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Philippines.
Các lực lượng an ninh của Myanmar có thể đã phạm tội diệt chủng trong cuộc đàn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Nhiều người Rohingya vẫn trốn chạy khỏi Myanmar bất chấp nước này đã thỏa thuận với Bangladesh để hồi hương người tị nạn Rohingya. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc nói như vậy hôm thứ Ba mùng 5 tháng 12. Liên Hợp Quốc xác định tội diệt chủng là hành động nhằm tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo. Ông Gerard Ahunsen, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói rằng không có ai trong số 626.000 người Rohingya, những người đã chạy sang Bangladesh lánh nạn từ tháng 8, bị đưa về Myanmar cả, trừ khi có một cuộc giám sát chặt chẽ. Ông Jaid, người miêu tả chiến dịch đàn áp trước đây của Myanmar như một trường hợp thanh lọc sắc tộc điển hình, ông phát biểu như trên trong một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc do Bangladesh triệu tập. Ông Jaid mô tả các phúc trình về hành động tấn công kinh hoàng nhắm vào người Rohingya, bao gồm việc cố ý thiêu sống trong nhà cho đến chết, giết hại trẻ em và người lớn, bắn tỉa vào thường dân chạy trốn, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái tràn lan, đốt nhà, trường học, chợ và nhà thờ Hồi giáo. Chính quyền Myanmar với đa số dân chúng theo Phật giáo từ chối xem người Hồi giáo Rohingya là công dân Myanmar và xem họ là người nước ngoài. Ông Jaid yêu cầu hội đồng đề xuất với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên thiết lập một cơ chế mới để hỗ trợ điều tra hình sự các cá nhân có trách nhiệm. Myanmar bác bỏ những hành động tàn ác chống lại người Rohingya. Phái viên tin khi đề cập đến các cáo buộc này nói rằng mọi người muốn nói gì thì nói và đôi khi họ nói những gì người khác bảo họ nói. Ông Kelly Curry, đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc cho biết việc người Rohingya không có quốc tịch Myanmar là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này. Ông nói thêm rằng hãy ngưng việc chối bỏ hậu quả nghiêm trọng của tình hình hiện nay. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đang trên đường tới Triều Tiên để tìm cách hạ giảm căng thẳng vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Jeffrey Feltman, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, hôm thứ Ba mùng 5 tháng 12 đã khởi hành đến Bình Nhưỡng sau khi dừng chân ở Bắc Kinh ngày hôm trước. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric hôm mùng 4 tháng 12 cho biết ông Feltman sẽ thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm và lo ngại với Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Phó Ngoại trưởng Park Myung-guk trong chuyến thăm dự kiến kết thúc vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 12. Chuyến công du của ông Feltman chỉ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bình Nhưỡng loan báo phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có thể phóng tới lục địa Hoa Kỳ. Việc phóng tên lửa mới nhất này đã làm tăng căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ. Ông Dujarric cho biết hồi tháng 9, Bình Nhưỡng đã mời ông Feltman đến thăm Triều Tiên trong cuộc họp hàng năm của các lãnh đạo thế giới tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Feltman cũng sẽ gặp gỡ với những người đứng đầu các chương trình nhân đạo khác của Liên Hợp Quốc ở Triều Tiên, bao gồm UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Nhưng ông Dujarric không cho biết liệu ông Feltman sẽ gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi này hay không. Ông Feltman, cựu viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là quan chức cao cấp đầu tiên của Liên Hợp Quốc, đến Triều Tiên kể từ khi Giám đốc Chương trình Nhân đạo Liên Hợp Quốc Valerie Amos đến thăm nước này vào năm 2011. Ông Lin Park Sko, người tiền nhiệm của ông Feltman, đã đến thăm Triều Tiên vào năm 2010.
Tổng thống Donald Trump điện thoại cho vài nhà lãnh đạo Trung Đông trước khi loan báo sớm nhất là vào ngày 6 tháng 12 là Hoa Kỳ sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah vào buổi sáng và sẽ gọi điện thoại cho các nhà lãnh đạo trong vùng sau đó. Không có tuyên bố tức thì nào của Tòa Bạch Ốc về nội dung của các cuộc đối thoại, nhưng báo chí Palestine nói ông Trump đã xác nhận với ông Abbas là việc công nhận Jerusalem sẽ diễn ra trong những ngày tới. Các nước Ả Rập và Hồi giáo cảnh báo là việc tuyên bố như vậy sẽ phá hủy những nỗ lực của Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa khối Ả Rập và Israel. Lãnh tụ cao cấp Palestine Nabil Shad nói ông Trump sẽ không còn là một nhà trung gian hòa giải đáng tin cậy. Nhà cầm quyền Palestine không chủ trương bạo động, nhưng sẽ không thể kiểm soát được đường phố và ngăn chặn một vụ nổi dậy thứ ba của người Palestine, ông Saad tuyên bố bằng tiếng Ả Rập. Jerusalem là nơi có đền Al-Aqsa, một địa điểm thiêng liêng thứ ba của Hồi giáo. Đối với người Do Thái, đây là núi đền, địa điểm thiêng liêng nhất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe dọa các quan hệ với Israel nếu ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Trump, Jerusalem là lằn ranh đỏ của Hồi giáo, ông Erdogan nói, và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel về vấn đề này. Theo một đạo luật được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành vào năm 1995, tòa đại sứ Mỹ phải được dời từ Tel Aviv đến Jerusalem, trừ phi Tổng thống ký một lệnh hoãn mỗi 1-6 tháng, nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết giữa Israel và Palestine. Kể từ khi ông Clinton ký lệnh hoãn, các tổng thống kế tiếp, kể cả ông Trump, đều ký lệnh hoãn thi hành lệnh này hết hạn vào tháng 6 vừa qua. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump hứa sẽ dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem, một động thái được nhiều người Mỹ gốc Do Thái và các nhà truyền bá phúc âm Cơ Đốc ủng hộ.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Federica Mogherini hôm thứ Ba mùng 5 tháng 12 nói cần phải tránh hoàn toàn bất kỳ hành động nào làm suy yếu nỗ lực hòa bình nhằm thành lập hai nhà nước cho người Israel và Palestine, theo hãng tin Reuters. Bà Mogherini phát biểu như vậy bên cạnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tại Bruxelles, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Bà Mogherini nói cần tìm ra giải pháp thông qua đàm phán để giải quyết tình trạng cho Jerusalem như là thủ đô tương lai của hai nhà nước. Và bà nhấn mạnh rằng EU ủng hộ nỗ lực mở lại các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa. Bà nói rằng 28 bộ trưởng ngoại giao của EU sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Bruxelles vào thứ Hai tới. Sau đó sẽ có cuộc gặp tương tự với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào đầu năm 2018.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vừa yêu cầu Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của nước Đức, chia sẻ những dữ liệu liên quan đến các tài khoản trương mục thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, theo một nguồn tin thông thạo cho biết hôm thứ Ba. Xác nhận một bản tin đăng trên nhật báo Handelsblatt số ra ngày thứ Ba, nguồn tin này cho hay ông Mueller đã gửi trác tòa đến Deutsche Bank cách đây nhiều tuần lễ, yêu cầu ngân hàng này cung cấp thông tin về một số giao dịch bằng tiền mặt và bằng thẻ tín dụng. Deutsche Bank đã cho tập đoàn Trump vay hàng triệu Mỹ Kim để thực hiện các dự án bất động sản. Ngân hàng này tuyên bố sẽ không bình luận về bất cứ khách hàng nào. Hồi tháng 6 vừa rồi, ngân hàng này đã viện luật bảo vệ quyền riêng tư để khước từ yêu cầu của các dân biểu đảng Dân Chủ Mỹ, đòi họ cung cấp chi tiết về tài chính của ông Trump. Công tố viên Mueller đang điều tra những âm mưu mà Nga bị cáo buộc là tìm cách ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, và liệu có sự thông đồng giữa Nga với các phụ tá của ông Trump hay không. Nga đã gạt bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, và ông Trump nhiều lần khẳng định rằng không có chuyện thông đồng. Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm thứ Ba bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận để Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU sau khi hai bên đã không đạt được thỏa thuận một ngày trước đó. Bà May và ông Juncker họp tại Bruxelles hôm thứ Hai bàn về thỏa thuận cho việc Anh rút khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục một cuộc họp khác với Vương quốc Anh tại Bruxelles vào cuối tuần này. Tôi vẫn tin tưởng rằng chúng tôi có thể đạt được tiến bộ đáng kể trước kỳ họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 15 tháng 12. Bà May nói vẫn còn khác biệt trong một vài vấn đề, nhưng bà cũng tin tưởng rằng các cuộc đàm phán sẽ kết thúc một cách tích cực. Trong số những vấn đề vẫn chưa được giải quyết là liệu Bắc Ireland có được tiếp tục áp dụng quy chế của khối thị trường chung EU hay không, quy chế nào áp dụng cho công dân qua lại biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, và 3 triệu công dân của các nước EU sống ở Anh sẽ có những quyền gì.
Bộ Tư pháp Nga hôm mùng 5 tháng 12 đã đưa 9 hãng truyền thông Mỹ, trong đó có VOA, vào danh sách các đặc vụ nước ngoài. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Nga còn ghi vào sổ đen đài châu Âu tự do Radio Liberty cùng nhiều đối tác khác của những đài này sau khi đưa ra cảnh cáo đối với các cơ sở đó hồi tháng trước rằng họ có thể bị ảnh hưởng. Hồi tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật và trao quyền cho chính phủ Nga được chỉ định các cơ sở truyền thông nhận tài trợ từ nước ngoài là đặc vụ nước ngoài, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ sở này. Các giới chức Nga mô tả luật mới là một đáp ứng cân xứng với áp lực của Mỹ đối với truyền thông Nga. Hôm 13 tháng 11, đài truyền hình Nga được nhà nước tài trợ Russia Today, viết tắt là RT, đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ theo một đạo luật cũ nhiều thập niên có tên gọi tắt là FARA, tức đạo luật đăng ký cho đặc vụ nước ngoài. Đại sứ Mỹ tại Nga John Huntsman tuần trước nói rằng FARA có mục đích cổ vũ cho sự minh bạch nhưng không hạn chế hoạt động của đài truyền hình RT tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án luật của Nga, nói rằng đạo luật này cản trở tự do báo chí. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauer nói trong một tuyên bố vào tháng trước rằng luật mới cho phép Bộ Tư pháp Nga xếp các cơ sở truyền thông là đặc vụ nước ngoài cần phải theo dõi hoặc chặn một số hoạt động trên mạng là thêm một mối đe dọa khác nữa đối với tự do báo chí tại Nga. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.